tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi cảm tạ Chúa cho chúng ta được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh, và hôm nay sẽ học bài thứ hai về gia đình ông bà Encana và Anne. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua email nguồn sống 2001@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Gia đình ông bà Encana được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất, chương 1 và 2. Nhìn vào gia đình này, điều đầu tiên chúng ta thấy là ông Encana đã đi ra ngoài mẫu mực của Đức Chúa Trời. Khi thiết lập hôn nhân đầu tiên cho con người, Chúa phán hôn nhân là sự kết hợp suốt đời giữa một người nam và một người nữ. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 ghi lời Chúa Giê-xu nhắc lại tiêu chuẩn này như sau. Chúa phán: các ngươi chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa, hồi ban đầu dựng nên một người nam và một người nữ, và có phán rằng, vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Trích đọc Ma-thi-ơ chương 19 câu 4 đến câu 6. Hôn nhân là sự kết hợp toàn vẹn suốt đời giữa một người nam và một người nữ. Hôn nhân nào đi ra ngoài khuôn mẫu này sẽ không hạnh phúc, nhưng trái lại có nhiều nan đề. Chúng ta thấy rõ điều này trong gia đình ông Encana. Qua bài trước, chúng ta đã biết vài ưu điểm của ông Encana như sau. Ông là người Do Thái, kính thờ Đức Chúa Trời. Mỗi năm ông đưa gia đình lên đền thờ, dâng tế lễ cho Chúa. Tuy nhiên, hôn nhân của ông Encana đi ra ngoài mẫu mực Chúa định, nên gia đình ông có nhiều nan đề. Những khuyết điểm của ông Encana mà chúng ta đã biết là: thứ nhất, không quý vợ, không biết giá trị của vợ. Bà Anne kính yêu Chúa, vâng phục chồng, sống hài hòa với người chung quanh. Ông Encana không nhìn thấy những ưu điểm này, nhưng chỉ thấy khuyết điểm là vợ mình không có con. Vì vậy, ông không thỏa lòng và cưới thêm một người vợ khác. Khuyết điểm thứ hai là ông không chung thủy, không trọn tình vẹn nghĩa với vợ. Vì không nhìn thấy tâm tính cao đẹp của vợ, cũng không thật lòng yêu vợ, ông Encana không trọn tình vẹn nghĩa với vợ, nhưng cưới thêm vợ khác. Vì chồng có thêm một người vợ khác, san sẻ tình yêu với người đó, nên bà Anne đau khổ và gia đình không hạnh phúc. Khuyết điểm thứ ba của ông Encana là ông không hiểu vợ, không thông cảm với niềm đau của vợ. Samuel nhất chương 1 câu 4 đến câu 8 trong bản hiệu đính ghi như vậy. Đến ngày Encana dâng tế lễ, ông chia lễ vật cho vợ là bà Phenina và cho tất cả các con trai con gái của bà. Nhưng ông dành cho bà Anne phần gấp đôi vì ông yêu bà hơn, mặc dù Đức Giê-hô-va khiến bà hiếm muộn. Kẻ tranh cạnh với Anne không ngớt khiêu khích để chọc bà. Việc cứ xảy ra như thế năm này sang năm khác. Mỗi khi bà lên đền thờ Đức Giê-hô-va thì Phenina chọc tức bà. Vì vậy bà khóc và không chịu ăn. Ên-ca-na chồng bà hỏi, Anne, sao mình khóc? Sao không chịu ăn và buồn rầu đến thế? Tôi không đáng cho mình hơn 10 đứa con trai sao? Thưa quý vị, mỗi năm, ông Ên-ca-na đưa gia đình lên Si-lô để thờ phượng Chúa và dâng tế lễ cho Ngài. Khi dâng tế lễ, người ta phải giết bò hay chiên làm của lễ, vì vậy có nhiều thịt và thức ăn cho mọi người. Khi phân chia thức ăn cho hai vợ và các con, ông Ên-ca-na chia cho bà Anne gấp đôi. Qua sự việc này, chúng ta nghĩ có lẽ ông Ên-ca-na cũng thương Anne và chăm sóc bà đặc biệt hơn người vợ kia. Nhưng thật ra, ông không hiểu vợ mình, cũng không thật sự biết vợ cần điều gì. Và vì thế đã không đáp ứng, không an ủi vợ mà còn làm cho bà khổ tâm hơn. Anne buồn khổ không chỉ vì chồng không thông cảm, nhưng cũng vì bị người vợ kia ganh ghét. Kinh Thánh ghi, kẻ tranh cạnh với Anne không ngớt khiêu khích để chọc tức bà. Việc cứ xảy ra như thế, năm này sang năm khác. Mỗi khi bà lên đền thờ Đức Giê-hô-va, thì Phenina chọc tức bà. Tội nghiệp bà Anne vừa bị người vợ thứ ganh tị, trêu ghẹo, vừa bị chồng nói những lời khiến bà thêm đau lòng. Khi thấy vợ buồn, khóc, không chịu ăn, ông Ên-ca-na hỏi, sao mình khóc? Sao không chịu ăn mà buồn quá vậy? Tôi không đáng cho mình hơn 10 đứa con trai sao? Lời nói của Ên-ca-na cho thấy ông không thông cảm chút nào với nỗi khổ của vợ. Trái lại, câu ông nói càng khiến bà Anne khổ tâm hơn. Ên-ca-na biết vợ mình buồn vì bà không có con, trong khi người vợ kia sống chung trong gia đình thì có con trai, con gái. Biết điều đó, nhưng ông không thông cảm với vợ. Ông hỏi sao mình khóc? Sao không chịu ăn mà buồn quá vậy? Ông Ên-ca-na biết rõ tại sao vợ ông buồn, mà lại còn hỏi sao mình khóc? Sao không chịu ăn mà buồn quá vậy? Biết vợ buồn vì không có con, nên ông đã nói thêm, tôi không đáng cho bà hơn 10 đứa con trai sao? Câu nói này cho thấy Ên-ca-na không thông cảm với vợ chút nào. Chồng và con có vị trí khác nhau, đáp ứng những tình cảm khác nhau trong đời sống người phụ nữ. Không thể so sánh hay thay thế cho nhau được. Không thể nói chồng quý hơn con. Vậy mà Ên-ca-na nói, ông còn quý hơn 10 đứa con trai nữa. Ông Ên-ca-na không quan tâm đến mong ước sâu xa và nỗi đau đớn lớn lao trong lòng vợ. Nhưng ông chỉ làm và nói theo điều mình suy nghĩ. Đáng lẽ khi thấy vợ được phần thức ăn nhiều gấp đôi mà vẫn không vui và không muốn ăn, ông phải tìm hiểu lý do tại sao, rồi ân cần đem vợ riêng ra hỏi thăm và nói lời an ủi để xoa dịu nỗi đau trong lòng vợ. Ên-ca-na thật là vô tình trước niềm đau của vợ, nên điều ông làm, lời ông nói khiến vợ ông càng buồn khổ hơn. Kinh Thánh ghi như vậy, Ên-ca-na dành cho Anne phần thức ăn gấp đôi vì ông yêu bà hơn. Kẻ tranh cạnh với Anne không ngớt khiêu khích để chọc tức bà. Việc cứ xảy ra như thế, năm này sang năm khác. Bà Anne cần tình yêu của chồng, mong ước chồng dành trọn vẹn tình yêu cho mình. Bà cũng mong ước sinh con cho chồng. chứ bà không cần thức ăn. Nhưng năm nào chồng cũng cho bà phần thức ăn gấp đôi. Ông Elkanah không hiểu vợ, không thông cảm với niềm đau của vợ. Vì thế sự chăm sóc của ông không xoa dịu nỗi đau mà khiến vợ ông càng buồn khổ hơn. Có một ông chồng kia, vì công việc phải xa gia đình quanh năm. Người vợ rất buồn nên mong chồng mình sẽ đổi việc làm khác. Một ngày kia, người vợ đến đề nghị chồng đi tìm một việc khác gần nhà để không phải vắng nhà quá nhiều. Người chồng trả lời, anh không có mặt ở nhà, nhưng anh gửi tiền, gửi quà về cho em, cho con luôn luôn. Như vậy không đủ sao? Em còn muốn gì nữa? Câu trả lời cho thấy người chồng này không thương vợ, không dành thì giờ cho gia đình, cũng không hiểu và không thông cảm với nhu cầu hay mong ước của vợ. Khuyết điểm thứ tư của ông Elkanah là ông không có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Về đời sống tâm linh, tuy ông Elkanah giữ các lễ nghi tôn giáo đầy đủ, lên đền thờ dâng tế lễ cho Chúa hàng năm, nhưng ông không có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Trong hôn nhân, vợ và chồng phải hiệp một trong mọi phương diện, tình cảm, tiền bạc, cách nuôi dạy con cái, v.v. và nhất là về mặt đức tin. Nếu vợ chồng không cùng một đức tin hay không có mức độ trưởng thành tâm linh giống nhau, sẽ khó hiệp một, cũng không thể nâng đỡ nhau khi đối diện với nan đề trong đời sống. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh về sự hiệp một tâm linh giữa vợ chồng với lời dạy như sau. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì công chính với gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Đấng Chris và Belian có thể hòa hợp được chăng? Hay người tin có phần gì chung với người không tin chăng? Trích thư Corinto nhì, chương 6, câu 14 và 15. Thưa quý vị, tiết mục phụ nữ và gia đình xin tạm ngưng nơi đây. Trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về sự khác nhau giữa ông Elkanah và bà Anne về mặt đức tin. Kính mời quý vị đón nghe.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Một lần nữa xin hoan nghênh các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong rằng các bạn là những người đã học từ đầu khóa sẽ tiếp tục tham dự mỗi tuần và cũng giới thiệu để có thêm các bạn trẻ khác tham dự nữa. Những nguyên tắc chúng tôi trình bày trong loạt bài này đều lấy từ Kinh Thánh. Nếu các bạn tôn Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình và thực hành lời Chúa dạy, hôn nhân của các bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc, vững bền. Hôn nhân là sự sống của con người, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống. Vì thế, trước khi cam kết cuộc đời cho hôn nhân, chúng ta cần biết hôn nhân là gì, hôn nhân đòi hỏi ở ta điều gì, và sẽ mang lại phúc lợi gì cho chúng ta. Như các bạn đã biết, hôn nhân là sự hợp nhất toàn vẹn giữa vợ và chồng. Để giữ cho sự hợp nhất đó được vững bền trong đời sống hàng ngày vợ chồng các bạn trong đời sống tương lai cần thực hành những điều sau đây. Thứ nhất, các bạn cần cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau. Thứ hai, vợ chồng các bạn cần trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau thường xuyên. Thứ ba, các bạn cần tạo cơ hội để vợ chồng làm việc chung với nhau, cũng như chơi đùa, giải trí chung với nhau. Điều thứ tư các bạn cần làm là cần quan tâm đến nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Thứ năm, các bạn cần tôn trọng và nâng đỡ nhau trên đường đời. Và thứ sáu, bày tỏ lòng yêu thương, quý trọng nhau qua hành động cụ thể. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã trình bày đến điểm thứ tư, tức là quan tâm đến nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Chúng tôi cũng đã nói đến nhu cầu của người vợ. Sau khi thăm dò ý kiến của hàng ngàn bà vợ, các nhà tâm lý học tìm ra rằng các bà có 5 nhu cầu cơ bản sau đây. Thứ nhất, các bà cần được chồng bày tỏ lòng yêu thương trìu mến qua những hành động cụ thể như ôm ấp, vỗ về và những lời nói yêu thương. Thứ hai, các bà cần được chồng trò chuyện, chia sẻ tâm tình với mình thường xuyên và muốn chồng dành thì giờ lắng nghe khi các bà có điều muốn nói. Nhu cầu thứ ba của các bà là các bà muốn chồng là người mình có thể tin cậy trong mọi sự. Tức là có người chồng thành thật, cởi mở, không có gì gian dối hay che giấu vợ. Nhu cầu thứ tư, các bà cần chồng bảo đảm kinh tế cho gia đình. Dù vợ có thể đi làm hay đi buôn bán, chồng vẫn giữ vai trò chính yếu trong trách nhiệm cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình. Và nhu cầu thứ năm của các bà vợ là các bà muốn chồng yêu thương con cái, gần gũi con và hướng dẫn con. Đó là 5 nhu cầu cơ bản của người đàn bà trong đời sống hôn nhân. Ước mong rằng khi bước vào đời sống vợ chồng, các anh sẽ không bỡ ngỡ nhưng biết rõ vợ trông mong nơi mình điều gì. Và nhờ Chúa đáp ứng những điều đó, hầu giữ cho mối quan hệ vợ chồng được bền chặt và tốt đẹp. Nhìn lại 5 nhu cầu của các bà vợ, chúng ta thấy đây là những điều chính đáng vì nó phù hợp với lời Chúa dạy. Kinh Thánh dạy các ông chồng phải yêu thương vợ, chăm sóc vợ như chính thân mình, phải tỏ điều khôn ngoan trong cách cư xử với vợ, phải cung cấp nhu cầu cho gia đình. Cũng đừng làm cho con giận, nhưng theo nguyên tắc của Chúa mà nuôi dạy con. Những điều các bà vợ trông mong nơi chồng là điều chính đáng và cần thiết cho hạnh phúc gia đình. Chúng tôi ước mong là các anh, các bạn trẻ sẽ ghi nhớ và quyết tâm thực hành trong đời sống vợ chồng sau này. Bây giờ chúng tôi xin nói về nhu cầu của các ông chồng, tức là những điều các anh trông mong nơi người bạn đời của mình. Nhìn chung, các ông chồng cũng có 5 nhu cầu cơ bản như sau. Thứ nhất, các ông muốn được vợ kính trọng. Thứ hai, các ông cần được vợ đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối. Thứ ba, các ông chồng cần vợ làm người bạn đồng hành với mình. Nhu cầu thứ tư là các ông muốn vợ giỏi việc nội trợ. Nhu cầu thứ năm, các ông muốn có người vợ xinh xắn, dễ thương. Bây giờ chúng tôi sẽ nói lần lượt từng nhu cầu một. Nhu cầu thứ nhất là các ông chồng cần được vợ kính trọng và vâng phục. Ông chồng nào cũng muốn vợ kính trọng mình và ở dưới sự hướng dẫn của mình. Đây là điều các cô cần để ý. Được vợ kính trọng là nhu cầu lớn nhất của các ông. Đây cũng là điều chính đáng vì nó phù hợp với lời Kinh Thánh dạy. Trong khuôn mẫu đời sống gia đình, Đức Chúa Trời đặt người chồng làm đầu vợ, tức là chủ gia đình. Người chồng phải được vợ kính trọng và tuân phục thì mới có thể làm trọn vai trò lãnh đạo gia đình. Trong đời sống chung mai sau, các cô cần làm những điều sau đây để đáp ứng nhu cầu này cho chồng. Thứ nhất, đặt mình dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của chồng. Đừng làm khôn với chồng, cũng đừng lấn quyền chồng, nhưng mềm mại, vâng phục chồng trong mọi sự, như lời Chúa dạy. Ngoài ra, các cô phải tránh nói xấu chồng hay sửa lỗi chồng trước mặt người khác. Dù chồng có khuyết điểm hay lỗi lầm, các cô vẫn tôn trọng và vâng phục. Luôn luôn nói năng lễ độ, dịu dàng với chồng. Khi chồng làm điều gì tốt, nhớ ca ngợi, khích lệ. Và khi chồng giúp đỡ việc nhà, đừng quên ghi nhận công khó của chồng. Nhu cầu thứ hai, các ông cần được vợ đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối. Một nhu cầu lớn khác của chồng mà các cô sắp bước vào hôn nhân cần biết, đó là người chồng của các cô cần được vợ đáp ứng nhu cầu sinh lý. Sự kết hợp thể xác giữa vợ và chồng là điều Đức Chúa Trời đã định khi Ngài thiết lập hôn nhân. Chúa phán, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Nhu cầu sinh lý là điều Đức Chúa Trời ban cho con người để ràng buộc con người trong tình yêu vợ chồng. Theo lời sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, đây là nhu cầu quan trọng và cần thiết để giữ cho vợ chồng không ngã vào tội ngoại tình, tội tà dâm, vân vân. Vì thế, các cô trong đời sống hôn nhân sau này cần quan tâm, chú ý hầu có thể đáp ứng nhu cầu này cho chồng. Nhu cầu thứ ba, các ông muốn vợ làm người bạn đồng hành với mình. Các ông chồng muốn vợ quan tâm, hiểu biết và yểm trợ những việc các ông làm, những điều các ông đeo đuổi. Khi được vợ khích lệ và nâng đỡ trong nghề nghiệp hay trong sở thích, các ông sẽ cảm thấy vui vẻ, thỏa nguyện và hăng hái trong mọi sự. Vì thế, trong vai trò người vợ, các cô nhớ quan tâm đến công việc của chồng cũng như sở thích của chồng. Dành thời giờ giúp chồng những gì mình có thể giúp được. Khuyến khích khi chồng làm những việc tốt đẹp, hữu ích. Tập thích những gì chồng thích. Chẳng hạn như thích nghe nhạc, đọc sách, đi câu cá, chơi thể thao, vân vân. Khi người vợ thật sự là người bạn thân, người bạn đời của chồng, tình yêu vợ chồng sẽ ngày càng đậm đà. Nhu cầu thứ tư của các ông là các ông cần người vợ biết lo việc nội trợ. Người chồng nào cũng muốn vợ chăm lo cho mình miếng ăn, thức uống, cái quần, cái áo và biết lo cho con cái. Dù ngày nay nhiều người cho con gái đi học, chứ không chú trọng vào việc dạy con nấu ăn, làm bánh, may vá. Việc nội trợ vẫn là yếu tố quan trọng nắm giữ hạnh phúc gia đình. Vì thế, dù các cô học giỏi, dù đi làm việc ở ngoài, cũng đừng sao lãng trách nhiệm người nội trợ trong gia đình. Nếu không biết nấu ăn, hãy lo học nấu ăn. Nhu cầu này của các ông chồng cũng chính đáng, vì Thánh Kinh cũng dạy rằng, người đàn bà phải biết trông nom việc nhà, chăm lo cho con cái. Và nhu cầu thứ năm cũng là nhu cầu cuối cùng. Các ông muốn có người vợ xinh đẹp, dễ thương. Tâm lý chung là người đàn ông nào cũng muốn có người vợ xinh đẹp, dễ nhìn. Khi một anh yêu một cô nào, thì cô đó đã là người đẹp của chàng rồi. Tuy nhiên, khi đã là vợ và có con cái, các cô nhớ chăm sóc diện mạo, vóc dáng và cách ăn mặc của mình. Dĩ nhiên là người phụ nữ tin Chúa, chúng ta phải trau dồi vẻ đẹp bề trong, tức là tâm tính và đức hạnh, chứ không chạy theo vẻ đẹp bề ngoài. Nhưng chúng ta cũng phải chăm sóc chính mình, chứ không thể để quần áo lôi thôi, đầu tóc rối bù hoặc mặt mày dơ bẩn. Chúng ta trau dồi con người bề trong, nhưng không bỏ quên con người bề ngoài, đến nỗi chồng phải xấu hổ vì mình. Các cô trong vai trò người vợ cần ăn mặc sạch sẽ, lịch sự, chăm sóc sức khỏe, đầu tóc gọn gàng, mặt mày sáng sủa, tươi đẹp. Đó là điều cần thiết cho hạnh phúc gia đình. Bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn có những bài này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ
Nguồn Sống 2001 a vòng yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là nguồn sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Nếu các bạn nào đã gửi thư yêu cầu những bài học này nhưng chưa nhận được, xin các bạn vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.
Kiệt sức trên đường trần.